Gia đình con có ngôi mộ vừa sửa xong, nhưng từ trước lúc sửa đến nay là sửa xong đã 2 tháng, mà con thường xuyên nằm mơ thấy ngôi mộ đó có một tảng đá rất lớn đè lên phần đầu, và chỉ nhìn thấy trong đó có một nửa người từ bụng trở xuống, còn từ bụng trở lên đầu thì không thấy gì cả. Trong nhà con thường xuyên bất hòa và có những chuyện không hay xảy ra. Anh em ruột thì từ bỏ nhau. Con rất là hoang mang, không biết nên làm thế nào. Có người bảo nhà con bị mất mộ, nhưng con cũng không biết họ nói đúng hay sai. Con thì vẫn hay nằm mơ thấy một người, nhưng không bao giờ nhìn rõ họ là ai. Con xin Thầy chỉ dạy cho gia đình con nên làm gì, như thế nào để mọi sự âm dương đều được yên ổn ạ. Trường hợp này hỏi về tâm linh nó hơi khó. Trả lời mà không khéo có khi lại thành thầy trò, lại thành mê tín dị đoan. Mê tín dị đoan thì đưa nhau vào địa ngục ấy, còn nhanh hơn tên bắn. Cho nên nó cũng rất là tế nhị. Thì thôi, thì biết đến đâu thì tâu đến đấy. Trường hợp này thì thầy đặt ra 2 cái vấn đề có thể xảy ra. Một, nếu mà ngôi mộ này đã xây từ trước như thế rồi, có thể là do các cụ ngày xưa xây thì nó bị lệch. Ngày xưa thì đi chôn thì có xây đâu, đúng không? Vài chục năm trước, hàng trăm năm trước, vài chục năm trước thì điều kiện kinh tế đất nước nó còn khó khăn, gia đình dòng họ cũng khó khăn, cho nên lấy đâu tiền đi xây mộ. Trước năm 75, xin thưa các vị, trước năm 81 ấy, dân tình chúng ta cái ăn còn chưa đủ, huống chi là gì, xây mồ mả cho nó đẹp. Đại đa số người dân 80-90% là như thế. Cho nên chính vì vậy ngày xưa là chỉ đi đắp cái gì, đắp cái nấm lên thôi. Mà mấy chục năm như thế ở ngoài đồng ruộng thì mỗi một năm dân họ là đi cày, đi bừa, đi cuốc, đi cấy thì nó lại lệch đi một tí, lại đắp lệch lên một tí. Đặc biệt là các cụ mà hàng năm 70 năm, hàng 100 năm, 200 năm rồi thì dễ lệch lắm. Đó. Thì khi sau này con cháu làm ăn có miếng ăn miếng để rồi thì nhớ đến các cụ, muốn tri ân các cụ đem xây sửa lên. Thì xây thì có thể nó gì, nó không chuẩn nữa, mà nó gì, lệch từ cái nấm cho đến xây lệch. Thì mình xây đè nó lệch cái mộ. Đấy là một trường hợp có thể xảy ra. Cái trường hợp thứ hai, có thể nếu ở dưới nó có tiểu thì có thể là viên gạch này gì nó vỡ, cho nên là gì, nó sập xuống. Trường hợp này cũng có thể xảy ra. Nếu như mà cái vong linh ở trong cái ngôi mộ đó mà họ được siêu thoát rồi thì không nói làm gì, nó chỉ là cái gì, là cái nắm xương thôi, nắm xương cái chút đất thôi. Nhưng mà nếu mà vong linh mà chưa được siêu thoát, họ vẫn ở dưới quái âm thì họ vẫn chấp cái gì, cái đó là ngôi nhà của họ. Chấp cho cái ngôi mộ đó, cái nắm xương đó là gì, là thân thể của họ, là ngôi nhà của họ, thì lại nơi đi về của họ. Cho nên khi mà con cháu mà làm lệch lạc như thế, xây nó lệch như thế thì các cụ không hoan hỉ. Cái trường hợp này chúng tôi cũng gặp vài lần rồi. Mới năm 2017-18 thì đó, cả một cái dòng họ ở trong Nghệ An, gia đình đi xem nó lục đục, từ khi mà sửa lại cái mộ các cụ xây to ra ấy, ngày xưa nhỏ nhỏ nhưng bây giờ xây to ra, xây to hơn lên, để ốp bằng cái đá cho nó đẹp lên. Ngày xưa thì chỉ xây bằng gạch nhỏ nhỏ thôi, khoảng độ mét hơn mét ra, bây giờ xây to ra làm cả cái nghĩa trang to ra, cả dòng họ. Con cái đi làm ăn ở Hà Nội, cái bác mà đi về để cúng tiến cho dòng họ đấy, cũng làm một lãnh đạo cũng khá cao của một bộ ở Trung ương. Thế thì khởi xướng với dòng họ là xây dựng lại cái ngôi khu mộ, lăng mộ của dòng họ. Thế lúc đó làm thì xây cái ngôi mộ ốp bằng mua đá, cái đá Ninh Bình ấy, làm to đẹp lên. Từ khi xây xong một cái thì bác cái suốt ngày cứ bị người ta vu oan, rồi bị kiện cáo. Sếp thì không thích mình, cấp dưới thì phản bội mình, rồi đơn từ kiện cáo nó cứ lộn tùng phèo cả lên, mà trong khi đó bác bảo con không có những việc như thế. Rồi anh em trong gia đình họ hàng thì chửi nhau đánh nhau cứ lục đục lộn tùng phèo hết đấy. Thế thầy mới hỏi là thế trong thời gian gần đây 1-2 năm về trước thì có làm nhà làm cửa hay xây dựng mồ mả gì không? Bác bảo có, nhà con mới làm lại cái khu lăng mộ, làm xong được khoảng độ 1-2 tháng một cái là nó xảy ra cái chuyện như thế. Thế thầy mới bảo là lúc làm có làm lễ đàng hoàng không? Bảo có, nhà con cũng nhờ thầy chùa ở gần ở trong làng đó để về làm lễ. Làm lễ cũng rất là cẩn thận, tất cả cái lễ nghi nhà con làm rất là cẩn thận vì nhà con cũng theo Phật lâu rồi. Cả các cụ, các bác, các anh, các em ở nhà cũng theo Phật cho nên là cũng ra chùa suốt, vì vậy mà nhờ thầy vào làm lễ cho cũng rất là kỹ, rất là trang nghiêm. Thế thầy mới bảo là cái mồ mả xây như vậy thì có mở rộng hay là có xây gì thêm so với ngày xưa không? Bảo có. Thế xong rồi thì thầy mới bảo là thôi về kiểm tra lại đi, xem có cái nào mà mình xây quá ra, mình xây nó lấn ra thì kiểm tra lại. Thế bác bảo là trong tất cả các ngôi mộ thì có duy nhất có một cái mộ của cái cụ ba đời ấy, tức là người sinh ra cho con ấy, phải gọi cụ là ba đời, cụ ba đời nhà con ấy, thì cái đấy là xây lấn ra phải đến là 50 phân. Thế to ra về cụ ấy là cụ lớn trong cái chi của nhà con, cho nên xây lớn ra. Thầy bảo về kiểm tra lại. Gia đình về đi xem để kiểm tra, để xem 2-3 nơi thì người ta đều bảo là mộ ấy, cụ tổ ba đời có vấn đề. Gia đình vẫn chưa tin, đi xuống nhà ngoại cảm chỗ Bắc Liên. Thế Bắc Liên với cái Bắc Hằng và Hằng đó, Bích Hằng đó, hai cái vị đó là cũng rất nổi tiếng về gì? Về gọi hồn, về xem mổ xem mả với anh hùng liệt sĩ. Một thời các vị đấy là rất là uy tín về cái đó, mà rất nhiều những người ở trong các cơ quan nhà nước cũng hay đến để nhờ vả các bác ấy. Thế đi xuống xem bác Liên thì bác bảo là cụ tổ ba đời xây đè lên cái tiểu của các cụ. Ngày xưa nhỏ nhỏ thì nó vừa, nhưng bây giờ xây đè lên mà nó chật ra ngoài rồi. Nó bị lệch. Lên hỏi thầy thì bây giờ làm thế nào? Thầy bảo thôi, nếu mà như vậy thì bây giờ mình ấy lại, xây lại, làm lại cho nó chuẩn đi. Thậm chí là xin với các cụ là đào xuống để xem ở dưới cái tiểu như thế nào, xong rồi ấy lại cho nó đàng hoàng. Thế là về làm xong một cái là gia đình là tự yên. Mọi việc, công việc thì lục đục cả mấy tháng trời, nửa năm trời trước đây cũng tự nhiên là yên ắng lại hết. Cho nên xin thưa các vị là cái vấn đề tâm linh ấy, mắt không thấy, tai không nghe, nhưng mà có những việc chúng ta bắt buộc phải tin. Mà những người nào ở trong cuộc thì mới phải tin, ở trong cuộc thì mới phải tin, còn ở ngoài xã hội cho là gì? Ôi giời, mê tín dị đoan vớ vẩn. Nói thế chứ. Thầy lấy một cái ví dụ này, giống như người đang ốm mà người đang khỏe. Người đang ốm thì nói người với người khỏe làm gì? Ôi giời ơi, bác ơi, tôi mệt quá. Làm sao mà tối tôi không ngủ được. Tôi nhắm mắt lại nhưng mà muốn ngủ nhưng mà nó không ngủ được. Cái người khỏe thì, ôi giời, vơ vẩn, chú cứ nghĩ nhiều ấy mà. Làm gì mà có chuyện là không ngủ được. Không ngủ được 1-2 ngày thì làm gì mà không ngủ được suốt cả tháng, cả mấy tháng như thế. Chú cứ nghĩ vớ, nghĩ vẩn, nghĩ linh tinh nó mới không ngủ được chứ. Bảo người bệnh là bảo gì? Không, bác ạ, em không có nghĩ cái gì, em muốn ngủ lắm nhưng mà nó cứ trong trong cái mắt cho nó không ngủ cho. Thì xin thưa các vị, chỉ cái người ốm, người bệnh, người không ngủ được ấy, họ mới thấy cái nỗi khổ của gì? Của mất ngủ, nó mệt mỏi như thế nào. Còn cái người khỏe mạnh ấy, họ nằm xuống họ ngáy gì? Ngáy ò ò đó thì họ lại thấy cái chuyện ấy, làm gì có chuyện không ấy. Nhưng mà xin thưa, khi nào mà họ ốm đau, họ bệnh tật, họ mới thấy cái khổ của người ốm đau, người bệnh tật và người mất ngủ như thế nào. Còn bây giờ họ đang mạnh khỏe thì họ già mồm, họ to mồm lắm, họ nói là ui giời, mấy cái ông sư á, lên trên tòa giảng không nói Phật Pháp mà còn nói cả với cái chuyện ma quỷ, rồi mồ mả đất cát như thế, phong thủy như thế, mê tín dị đoan. Xin thưa các vị thầy có muốn nói đâu. Chúng ta khổ, chúng ta bất an, chúng ta không có chỗ nào để thưa hỏi nữa. Chúng ta đến chúng ta ném cái gì? Ném cái đau khổ, ném cái bất an đó cho các thầy. Mà các thầy thì không làm được cho chúng ta được bớt cái khổ, bớt cái an đó, thì thấy nó cũng gì? Cũng tội cho các vị. Thấy là mình xuất gia không đem lại lợi ích cho gì? Cho chúng sinh, cho tín đồ, cho Phật tử, cho nhân dân, thì cái việc xuất gia của mình có ý nghĩa gì đâu. Cho nên á, trong nhà Phật chúng ta có dạy là gì? Bồ Tát lấy nỗi đau của chúng sinh làm nỗi đau của mình, lấy niềm vui của chúng sinh làm niềm vui của mình. Đấy, chính vì lời dạy của chư Phật Bồ Tát lịch đại tổ sư như vậy. Cho nên nói với các vị ngồi lên trên này á, chúng tôi cũng cưỡng cầu mà trả lời những cái vấn đề tâm linh nhạy cảm dễ gây gì tranh luận ở trong xã hội, đặc biệt là cái thời đại 4.0 mạng xã hội bùng nổ như hiện nay. Đúng họ cũng chửi, sai họ cũng chửi, không hợp ý họ là họ chửi, chửi hết. Chả cần biết là chúng ta làm được cái gì. Họ thấy xây ngôi chùa to họ cũng chửi, không xây được ngôi chùa họ cũng gì? Cũng chửi. Không xây chùa họ bảo cái vị sư ăn hại. Đi tu suốt ngày chỉ biết gõ mõ tụng kinh, chẳng làm được lợi ích gì cho đời cả. Họ cũng chửi. Xây được ngôi chùa để cho các Phật tử lấy chỗ tu hành thì họ gì? Họ bảo sư bây giờ sướng quá, sư bây giờ đi tu thì kiếm tiền dễ quá, sư bây giờ là đại gia này nọ kia vân vân. Cũng gì? Cũng chửi. Khổ lắm. Cũng giống như đảng nhà nước chúng ta sau chiến tranh giải phóng năm 1975, thời xưa các chú bộ đội thì ở trong rừng ngủ lán gì, ngủ lán lá cọ lá cây. Thế bây giờ thời bình giờ, thế bây giờ bảo chú bộ đội ngủ trong rừng làm sao được, bảo chú bộ đội ăn củ sắn củ khoai mà sống qua ngày làm sao được, bảo bộ đội phải khổ như bộ đội Cụ Hồ ngày xưa mới là bộ đội, có được không? Tùy theo cái điều kiện thời gian kinh tế của đất nước chúng ta như thế nào mà ấy chứ gì. Bây giờ họ lại bảo là gì? Bộ đội ngày xưa, bộ đội Cụ Hồ ngày xưa, bộ đội thời ngày xưa mới là gì? Mới là bộ đội chân chính. Còn bộ đội bây giờ đi làm kinh tế, bộ đội bây giờ đi xe sang, bộ đội bây giờ làm nhà cao cửa rộng vân vân. Thế thì xin thưa các vị, mục đích đánh thắng giặc là để cho toàn dân gì? Toàn dân chúng ta được sung sướng, được thoát khổ cơ mà. Người dân nghèo thì được cũng gì khá giả lên, tất cả các tầng lớp nhân dân đều được thì khá giả lên. Thế bây giờ chẳng nhẽ bắt các chú bộ đội cứ phải ngủ ở trong lán rừng, ăn rau tàu bay, ăn củ sắn củ khoai để sống qua ngày để đánh giặc như thời chống Pháp chống Mỹ cứu nước ngày xưa hay sao? Bây giờ thế thôi. Ngày xưa điều kiện kinh tế của nhân dân khó khăn, ở chùa làng thì chỉ có 20-30 bà vãi đi lễ, thì cái ngôi chùa chỉ cần 100m² là đủ các quý vị, 100m² là đủ thôi. Vì nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của một ngôi chùa ở địa phương ngày xưa, ở dân làng ngày xưa chỉ cần mùng một ngày rằm các vãi mới ra chùa, mà toàn các cụ già 60-70 ra chùa. Đấy, ra chùa các cụ cũng chỉ cần không có tiền đâu, phải là có một bát gạo. Một bát gạo, có cụ còn không được bát gạo nữa. Xách bát gạo ra, tất cả tập trung với nhau là để lên một cái mâm. Để lên cái mâm gạo, dâng lên trên ban thờ, trước là cúng Phật, sau là để nuôi các sư ăn học và tu hành, trông nom chùa cảnh cho gì? Cho dân làng. Thế thôi. Thế ngày xưa nó như thế. Nhưng bây giờ xã hội đất nước phát triển, không chỉ các cụ già đi chùa mà trẻ cũng đi chùa. Không chỉ trẻ trẻ đi chùa mà các cháu học sinh, sinh viên cũng gì? Cũng đi chùa và cũng muốn tham dự các khóa tu để trao truyền cái kiến thức Phật Pháp, trao truyền cái lối sống lành mạnh về đạo đức, về trí tuệ, về từ bi hỷ xả và về tri ân báo ân cho các con đó. Chính vì vậy mà một ngôi chùa khoảng 200-300 mét vuông như ngày xưa là không, không đáp ứng được nữa. Ví dụ khóa tu mà có đến hàng vài trăm người, hàng nghìn người, hàng vài nghìn người chẳng hạn, thì đương nhiên phải có một cái điều kiện cơ sở vật chất để phục vụ cho các khóa tu ấy. Mục đích cũng vậy đấy, cho mọi người có nơi để tu tập, để tu học mà thôi. Cho nên cái trường hợp hỏi về mồ mả này, thầy cũng khuyên Phật tử này về cũng kiểm tra xem. Có thể là do mình xây nó chật ra bên ngoài, đè lên chính gì? Chính trên cái tiểu ở dưới, cái quan, cái quách ở dưới á. Hoặc rằng gì? Hoặc rằng cái quan, cái quách có cái ngày xưa các cụ hay đậy bằng cái miếng gì? Miếng gạch chứ mà. Nếu mồ mả từ ngày xưa lâu rồi thì có thể là miếng gạch. Thì trường hợp đó thì chúng ta có thể qua tháng 2 sang tháng 3 cái Tết Thanh Minh á, có thể xin các cụ để làm lại. Hoặc là khất các cụ để cuối năm tháng 10, tháng 11 thì làm lại là được. Mồ mả nói thế thôi các vị, quan trọng lắm. Ngày xưa có một bác lãnh đạo cũng khá cao ở bên ngành điện lực Việt Nam, quê ở tận trong Quảng Nam. Cái gì đâu, gia đình cũng có điều kiện, thì muốn xây lại cái mồ mả của dòng họ. Thế lúc xây thì cái đường của toàn thể nhân dân họ đi thì nó khoảng 5 mét, thì đất của cái mồ mả của cái dòng họ đấy thì nó không vuông, và bây giờ xây vuông ta thì phải lấn ra 2 mét đường nữa, 5 mét đường của cái khu nghĩa trang đi cả dân á thì 5 mét, thì bây giờ xây vuông ra 2 mét thì đương nhiên cái khu cái đường của dân chỉ còn có 2 mét 2 mét rưỡi nữa thôi, chưa được 3 mét. Thế thì gia đình nhà này thì vì làm cán bộ ở trung ương, có điều kiện về quan hệ với tỉnh, với huyện, với xã, nên là rót từ trên xuống, thế là cho nên tỉnh rót về huyện, huyện rót về xã rót về thôn, thế là cho gia đình ông xây vuông ra. Từ khi xây ra thì nhân dân đi qua ai cũng chửi, mỗi người ta chửi một câu. Thế tự nhiên cái đường người ta đang 5 mét, nó xây ra mất một nửa đường người ta rồi, thì đương nhiên dân người ta không nói được, thì dân đến nói thì gia đình người ta chìa giấy ra bảo đây xã cho phép xây đây. Thôn xã cho phép chúng tôi xây như thế này, chúng tôi xây theo đúng gì? Đúng giấy phép địa phương cho thôi. Xã cho chúng tôi xây. Thế là thành cãi nhau. Dân không làm gì được thì người ta giấy xã cấp rồi. Thế là người ta ra người chửi. Chửi mỗi người cộng. Ai đi ra cũng chửi. Thế tự nhiên là xây cái khu lăng mộ nhà mình lên thì bị người ta chửi cho. Nó vuông đất một chút nhưng mà ai người ta quở chửi cho. Bắt đầu thì từ đó thì gia đình cũng lục đục mà cái công danh của vị ấy cũng như tí nữa thì đứt luôn. Nhờ người đưa lên gặp thầy thì thầy ngày đó thì hay xem về phong thủy. Ngày đó thì chưa hoằng pháp, hay xem về phong thủy nhiều, hay đi giúp người phong thủy. Bay tận vào đó, ông ấy đoán thầy tận vào trong Đà Nẵng, Quảng Nam Đà Nẵng. Xem thì đi xem nữa, nhà có cái nhà thờ họ rất là to. Nhà thờ họ thì không sao. Thì bảo nhà thờ họ này thì ổn, nó không sao về tâm linh, không sao. Thế đi ra nghĩa trang xem, thế thầy bảo là xây cái này lâu chưa, bảo mới xây xong cả khoảng năm nay, từ khi xây xong nó cứ lục đà lục đục thế nào. Thế thầy mới hỏi là cái ngày xưa đất như thế này, ông bảo không, ngày xưa đất nhà con đến đây nó theo thẹo, cho nên con mới làm việc với anh em ở tỉnh với ở huyện ở xã, người ta cho là con xây vuông ra. Xây vuông như thế này thì dân tỉnh họ kêu không? Và tất nhiên dân tỉnh họ không bằng lòng. Thế thầy bảo thế không được. Dân mà không bằng lòng là không được. Các cụ ngày xưa nói là trần sao thì âm vậy. Trần mà ai đi qua đi lại cũng quở thì âm mình có an không? Không an. Mà thầy bảo chỗ này nó chỉ là vuông thôi, chứ nó có phải cái mồ mả các cụ có để ra đây được đâu. Cho nên thôi bác nghe thầy, nhìn nó xấu cái mặt bên dương một chút, nhưng mà bên trần người ta thì người ta hoan hỉ, không ai người ta chửi. Khi mà đi những người mà đi đám, đi tang, đám ma trong làng, họ đi ra, nó đi đẩy cái xe qua đấy là phải dừng cái xe lại, hoặc là đến đó ai cũng dẫm đạp vào mộ nhà mình để đi qua thì có phải họ trèo qua tường rào nhà mình, họ đi qua tường bao nhà mình đi qua, có phải là khổ không? Họ lại chửi cho khổ không? Thế bác bảo nó mới xây xong hồi trong Tết, bây giờ lại bỏ thế nào? Không sao, mình bỏ đi xây cho nó đúng vào cái mép đường thôi, nhìn nó không đẹp mặt mà tí, không sao, bác cứ làm lại đi. Anh nghe thầy làm lại, làm lại ngay, gọi thợ gọi thuyền đến làm ngay buổi chiều ngày hôm đó, đập đi xong làm lại ngay. Thì hôm sau thầy làm lễ cho luôn trong nhà thờ họ, với làm lễ ra ngoài mộ đấy, khai quang với lại hoàn long mạch lại. Thế là về Hà Nội một cái, dần dần mọi cái cứ êm dần, từ báo chí cho đến cấp trên thế này thế nọ kia, êm, thế là gì, ổn định nhỉ? Hết ngay trong vòng chỉ mấy tháng thôi. Tâm linh nói với các quý vị nhiều cái, chúng ta có niềm tin thì cho là gì, đó là tâm linh, đó là tín ngưỡng. Nếu không có niềm tin thì chúng ta lại cho nó là mê, mê tín dị đoan. Nhưng chỉ có những người nào, gia đình nhà nào ở trong cuộc họ mới hiểu nó khổ như thế nào. Xin thưa các quý vị, thầy sở dĩ ngày nay mà dễ thông cảm, dễ hiểu và cũng có cái kinh nghiệm đó vì nhà mình ngày xưa chính mình cũng gì, cũng bị cái tâm linh như thế. Trong mấy tháng trời mà ra trong dòng họ nội ngoại có đến 5-6 người bị chết, mà mình cũng là người gì, chết trượt mất 4-5 tiếng đồng hồ rồi. Cho nên từ đó trở đi những cái khổ của những gia đình mà tâm linh nó đang không ổn đó thì mình mới dễ cảm thông. Còn thực sự mà thầy chưa như thế thì có khi thầy cũng cho là ôi giời vơ vẩn, mê tín dị đoan, nhà Phật không có dạy thế, vân vân. Cho nên bây giờ tôi mới thấm là ngày xưa các tổ mới nói gì, muốn trở thành một cái người có duyên để độ chúng sinh rộng lớn thì mình phải gì, phải trải qua tất cả những cái thăng trầm, ba chìm bảy nổi, chín cái nhấp nhô đó đã, thì sau này mình mới có kinh nghiệm thật sự để bằng pháp để giáo hóa chúng sinh, đem lại lợi ích cho chúng sinh. Thế còn mình chỉ học ngồi trên ghế nhà trường mà chưa có cái kinh nghiệm mà thực khổ, thực va chạm với xã hội thì mình cũng chỉ giảng ở trên lý thuyết mà thôi, không đem đạo vào trong cuộc sống đời thường được các quý vị. Đấy, cho nên trường hợp này thì thầy có lời giải thích như thế. À, phải hay không phải thì các vị nghe thì cũng suy nghĩ. Có thể với gia đình nhà ta thì không phải, nhưng với người khác thì lại gì? Lại phải đấy. Cho nên gia đình nhà này thầy khuyên như vậy.